This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ. Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi đến cho anh Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay Tiến Dũng như thế nào? Bầu trời cũng đẹp nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Hôm nay bầu trời rất là nóng.
Dạ, nói đẹp thôi, không dám nói nóng.
Rất là nóng anh, bởi vì thị trường chứng khoán thì hôm nay nó không nóng cũng không lạnh. Nhưng mà Tiến Dũng thấy nó những con số mà nó không có cần lên thì nó đi lên, đặc biệt như là dầu thô quý vị. Nhưng mà Dow Jones thì đã giảm 27 điểm và con số hiện tại bây giờ là 18.116 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq đã lên 1 điểm và số hiện tại là 5.161 điểm. S&P 500 đã giảm 0.37 và hiện tại là 2.123 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.40%, dầu thô thì tăng 36 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 61 đồng 24 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 12 xu, vàng thì giảm 30 xu, 1 ao vàng là 1.173 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.19%, tuần rồi cao nhất là 4.07%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.20%, tuần rồi cũng là 3.20% là cao nhất. Và ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.845 đồng và bán ra là 21.945 đồng. Vàng thì mua vào là 34.410.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.450.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi đến vị bản tin này. Tiến Dũng đọc thấy nó rất là thú vị, đặc biệt là ngày hôm nay Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu thông qua cái dự luật là TPA. Và đây là cái cuộc sẽ mở đường cho Tổng thống Barack Obama sẽ có một cái toàn quyền quyết định cuộc đàm phán với TPP, với 11 quốc gia, và gọi là cái Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, mà chúng ta thường gọi tắt là TPP. Và chúng ta biết rằng cái điều này thì hầu như một cái một bước tiến, một cái bước nhẹ nhàng để cho Trung Quốc biết rằng Hoa Kỳ thật sự ra thì họ cũng rất là khó chịu với cái chuyện mà xây lắp ở Biển Đông mà Trung Quốc đã làm trong những ngày qua. Thì Hoa Kỳ cũng đã yêu cầu các quốc gia khác, cũng như là 11 quốc gia trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đó, là bớt nhập hàng của Trung Quốc. Tức là nhập tất cả những cái gọi là nhập khẩu những hàng hóa từ Trung Quốc. Không biết đây có phải là cái cuộc đoàn đã nhắm mạnh vào cái chuyện gọi là bất tuân của Trung Quốc hay không về cái chuyện mà xây dựng ở Biển Đông. Nhưng mà tôi thấy một cái điều này cũng có lợi cho rất nhiều, đặc biệt là lợi cho người dân trước mắt đã. Thứ nhất là không có lệ thuộc vào Trung Quốc. Thứ hai nữa là hàng Trung Quốc thì thật sự chúng ta biết là trong những thời gian qua thì hàng Trung Quốc không có cái gì mà lành mạnh hết. Dùng càng nhiều thì càng mang hại vào thân. Và đặc biệt về Việt Nam cũng có một cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ. Theo như những người nghị sĩ họ cho biết rằng Việt Nam cũng nên hạn chế nhập khẩu hàng từ Trung Quốc, đặc biệt là những nguyên liệu về may mặc. Vì nếu mà Hoa Kỳ đưa ra cái điều này thì thật sự ra sẽ có nhiều cái nhìn cái người lao động ở trong nước có thể sẽ bị thất nghiệp. Vì họ sẽ qua cái nhiều khâu khác, nhưng mà nó sẽ nếu mà nó sâu vào để mà mở rộng ra thì thật sự cái luật này đưa ra sẽ có nhiều người sẽ bị thất nghiệp. Nhưng Hoa Kỳ cũng có một cái sự backup rõ ràng, tức là họ cũng không phải là họ dắt chanh bỏ giỏ, yêu cầu bỏ người này rồi nhưng mà chúng tôi lấy hàng đâu mà làm. Như Hoa Kỳ cũng nói rằng họ yêu cầu Việt Nam cũng nên quay mặt lại với thị trường Hoa Kỳ, tức là tiếp cận sâu vào thị trường của Mỹ, tức là thay vì nhập những cái nhiên liệu hay là cái nguyên liệu cho ngành may dệt ở Trung Quốc thì bây giờ thì nên đóng góp vào Hoa Kỳ, chuyển qua Hoa Kỳ. Thì phải nói rằng Hoa Kỳ và ngay cả Hoa Kỳ cũng như là Mexico là những cái nước mà sản xuất cái nguyên liệu cho dệt may mặc lớn nhất hiện tại bây giờ. Và Việt Nam nếu mà có chiều hướng xoay qua làm việc với Mỹ và những cái ngành may mặc đó thì phải nói rằng đó là cá thêm nước nữa. Vì cái điều đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng trong tương lai không biết Việt Nam sẽ hành xử như thế nào, nhưng mà đây là cái điều mời gọi rất là thú vị cũng như rất là có lợi nhiều vô cùng đối với người Việt Nam, đặc biệt là chính phủ Việt Nam. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà chỉ một cái câu trả lời yes thì rõ ràng hai cái điều lợi: một là Việt Nam sẵn sàng đưa ra một cái chữ say no rõ ràng với Trung Quốc, tức là mọi mặt, tức là sẵn sàng bắt tay với Mỹ. Cái thứ hai là Việt Nam có những cái mặt hàng hóa mà thực sự dùng hai cái chữ không có sai là lành mạnh từ Hoa Kỳ. Vậy thì không biết là chính quyền Việt Nam sẽ nói yes hay là no, mà chúng ta biết rằng cái chữ yes này á là rõ, nếu mà ra yes thì Việt Nam giống như là declare, tức là chúng ta biết declare là tuyên bố đối đầu chống lại Trung Quốc. Còn nếu say no với Mỹ đó thì rõ ràng trong cái bộ máy cầm quyền Việt Nam có vấn đề, kính thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị về cái hãng Boeing. Hãng Boeing thì ngày hôm qua họ nói rằng họ đang bắt đầu làm những cái là cái resolution, một cái cuộc cách mạng cho chiếc máy bay của họ, và đặc biệt chiếc máy bay 777-300ER. ER thì Dũng thấy là giống như là emergency room thì phải, thì rất là lạ. Cái kiểu máy bay hiện tại giờ các nhà kỹ sư họ nói rằng họ sẽ create more cái seat, tức là thêm cái ghế ngồi. Thí dụ như cái 777-300ER này đó, thì nó có điều không biết chính xác, họ không nói chính xác là bao nhiêu cái seat, mà thí dụ thôi, ví dụ như là 200 seat, thì bây giờ họ sẽ tăng lên là 214 cái seat. Mà tôi nghĩ rằng cái điều này hơi lạ, vì hiện tại thì chúng ta đi máy bay đó là cái chân mà chúng ta, cái leg room đó, cái chỗ mà để chân đó, mà nó không có cái không gian, nó không đủ để cho chúng ta gọi là thoải mái. Thì làm sao mà cái số ghế như vậy đã chật rồi lại cộng thêm 14 cái ghế nữa cho chiếc máy bay 777-300ER. Và theo như các kỹ sư họ nói rằng họ sẽ cho ra đời sớm cái ghế, cái 14 cái ghế này cộng vào chiếc máy bay 777, nhưng mà không phải là cắt thêm cái phần mà để chân nữa, tức là cái phòng để chân đã chật rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ cắt đi cái phòng vệ sinh. Cái điều này thật sự là rất là buồn cười, một chiếc máy bay Boeing 777-300ER mà không có phòng vệ sinh thì nó không biết là như thế nào, hay là nó nhỏ quá thì cái người Việt Nam có thể đi được, nhưng mà người Mỹ thì như thế nào. Và đồng thời họ cũng cắt thêm giảm những cái storage bin overhead, tức là chúng ta thấy trên đầu chúng ta có cái chỗ mà để hành lý đó, họ cũng giảm cái đó nhỏ lại, và cái size cũng resize lại luôn. Và hầu như chiếc bay này có thể nhẹ hơn, nhẹ thêm 1.200 pound, tức là trước đây không biết bao nhiêu, nhưng mà giờ nó sẽ nhẹ hơn cái trọng lượng cũ của nó là 1.200 pound. Nhưng mà cái điều này thì nhiều người đặt một câu hỏi rất là lớn, không biết là trong tương lai chiếc máy bay này sẽ như thế nào. Nhưng mà cái điều như thế này, nếu mà chiếc máy bay này không có đáp ứng được cái thoải mái của người khách hàng đó, thì chắc chắn chẳng có cái công ty nào mà mua chiếc máy bay này hết. Và người ta dùng cái chữ rất là đơn giản là see and believe it, tức là chúng ta sẽ chờ xem sớm nhất chiếc bài này sẽ ra đời, chúng ta thấy nó như thế nào, phòng vệ sinh ra sao, và chỗ để hành lý như thế nào, và cái chân, chỗ để chân chúng ta có thoải mái hay không. Và điều đó hiện tại bây giờ Boeing nói rằng họ sẽ bí mật và sẽ cho ra đời chiếc máy bay 777-300ER và thêm 14 ghế nữa, và phòng vệ sinh thì nhỏ lại, mọi thứ khác nhưng mà vẫn thấy thoải mái, cái thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến peanut allergy. Nếu mà quý vị nào có bị gọi là dị ứng về đậu phộng đó, hãy nói là ở Hoa Kỳ này bị rất là nhiều. Ở Việt Nam thì chắc cũng có, nhưng mà nhiều người không biết. Nhưng mà ở Hoa Kỳ thì phải nói rằng rõ ràng, những đứa trẻ mà đi ăn uống đó, mà đặc biệt người lớn như vậy, nó bị dị ứng về đậu phộng đó, thì nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là không cần lo nữa, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi đến năm 2018 lần. Vì ở Pháp, công ty dược phẩm của Pháp, họ đã bào chế được một cái loại mà giống như là nicotine patch, tức là chúng ta biết dán lên cái tai chúng ta, hay dán bất cứ nơi nào trên cái cơ thể chúng ta đó, mà nếu chúng ta lỡ mà ăn đậu phộng đó thì không sao hết. Và nếu mà tất cả diễn biến theo đúng như kế hoạch đó, thì cái công ty gọi là DPV Technology này sẽ bán cái miếng dán này ra cho nước Mỹ vào đầu năm 2018. Và gần cái tên thuốc này nó gọi là Vaskin, và Vaskin Peanut. Và gần đây đó, thì hiện tại bây giờ đó, thì Cục Quản lý Dược phẩm của Hoa Kỳ đó, họ đang bắt đầu thử nghiệm lần thứ ba cái loại thuốc này. Đây là lần thứ ba, và nếu mà xong tất cả rồi đó, họ sẽ sản xuất đại trà số lớn và sẽ bán ra thị trường. Mà quý vị biết rằng cái thuốc, không biết thuốc nào nó có bán chạy hay bán nhiều hay không đó, nhưng mà riêng về cái thuốc mà cho các loại dị ứng về thức ăn đó, phải nói rằng mỗi năm như vậy nó thu gần 21 tỷ Mỹ Kim, một con số tiền khổng lồ, cái thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp, bản tin cũng khá thú vị, nói về Gmail. Đây là cái liên quan đến Google, hay là Google Mail, hay là Gmail. Thì phải nói rằng Google họ đang chuẩn bị đưa ra, cho ra đời một cái loại mà chúng ta có thể xài mà vất vất rất là lạ lùng, là Undo Send. Vì thường thường quý vị có gửi một email ra đó, khoảng chừng mấy second sau, hay là 10 second hay là 20 second sau, chúng ta nói chết cha tôi lại quên cái này hay là thiếu cái kia đó, thì thường thường là bút xa gà chết, khi chúng ta gửi ra rồi là không bao giờ lấy lại được. Thì cái này thì Google họ đang gọi là nhiều năm, từ năm 2009 á, họ đang bắt đầu tìm ra một cái biện pháp nào mà giống như là chỉ delay lại cái khi mà gửi rồi đó mà chúng ta hãy lấy lại được hay không. Thì bây giờ họ nói là họ đã thành công, và họ sẽ gửi cái email mà chúng ta dùng cái Gmail á, mà chúng ta lỡ gửi ra đó, thì họ cho delay 30 second. Tức là chúng ta phải đợi 25 second sau mà chúng ta thấy là chết cha chưa, như là sai rồi đó, thì chúng ta có thể kéo cái email lại, cái email nó chưa gửi ra, thì chúng ta sửa xong rồi chúng ta gửi ra. Thì đó là cái gì mà Google hiện tại làm bây giờ, và cái điều này rất là thú vị. Và họ sẽ sớm nhất cho ra đời cái email gọi là undo send này, và quý vị có thể sửa lại cái email nếu chúng ta gửi ra một cái gì thiếu sót hay là một cái gì sai lầm đó, thì chúng ta có thể kéo nó lại, sửa đổi lại và chúng ta gửi tiếp đi. Đó là cái thú vị nhất của Google cũng như là Gmail đã cho xuất bản trong tháng này, chúng ta sẽ có được cái app đó, cái thú vị. Nhưng mà họ nói rõ là trong cái phone gọi là mobile đó, cái phone tay đó, thì chưa có làm được nghe quý vị. Nếu mà bị lỡ gửi rồi thì không bao giờ quý vị lấy lại được hết. Vào bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng khá thú vị. Buổi sáng ngày hôm nay nói về lương bổng. Thường thường thì quý vị ở Mỹ hay là ở như Việt Nam thì không có, nhưng ở Mỹ đặc biệt họ rất là ngại ngùng khi nói cái tiền lương với bạn bè. Ví dụ như làm bao nhiêu thì bạn bè, hầu như bạn bè cũng biết cái điều tế nhị này cũng không có hỏi nữa. Nhưng mà họ nói rằng cái điều này đó dĩ nhiên là cấm kỵ với bạn bè, nhưng mà không nên giới hạn phạm vi với cái gia đình riêng của mình hay là vợ hoặc là chồng. Vì cái điều này nó rõ ràng lắm. Mặc dầu họ nói là không nên đó, nhưng mà tuy nhiên trong đó có 43% là những người mà họ nói rằng họ không có biết vợ của mình làm bao nhiêu hay chồng của mình làm bao nhiêu. Cái điều này nó rất là quan trọng. Vì trong 4%, tức là trong 100 người có 40 người đó, là họ nói rằng họ không có xác định được tiền lương của vợ họ hay là chồng họ làm bao nhiêu. Và trong đó có khoảng 10% là nói rằng họ đưa ra cái cân số mà chênh lệch vô cùng. Tức là họ nói rằng khoảng 25.000 khác lần. Vì cái điều này nó quan trọng như thế nào? Vì khi mà người vợ, người chồng không biết được cái tiền lương của vợ hay chồng mình làm đó, thì họ không thể nào mà plan gọi là cái income in the future. Hiểu họ nói là họ phải save tiền bao nhiêu, họ phải dành tiền cho điều nào, cái future họ sẽ cần gì, làm gì, vân. Và điều đó họ nói là rất rất là tai hại. Vì cái lý do đơn giản, vì chúng ta quay ngược lại khoảng chừng 7-8 năm về trước, thì có nhiều gia đình phải là tan gia khi mà cái thị trường gọi là cái nằm trong cái crisis, khi mà người ta tất cả mọi cái kinh tế của Hoa Kỳ bị xáo trộn đó, thì có nhiều gia đình bị mất nhà, không ăn việc làm, bị thê thảm. Cái điều đó họ cho biết rằng nếu quý vị nên chia sẻ cái tiền lương của vợ hay là của chồng mình với nhau, để chúng ta có thể biết rằng cái dùng cái từ này dễ hiểu nè, lựa cơm mà gắp mắm. Vậy thì quý vị, mặc dầu nó hơi tế nhị chút xíu, nhưng mà đối với vợ chồng thì chẳng có gì giấu giếm như điều đó. Khi mà chúng ta biết rõ tiền lương của vợ với chồng, chúng ta gộp với nhau lại, thì chúng ta có thể xây dựng được cái đời sống, cuộc sống của gia đình nó hạnh phúc hơn. Nó không cần phải lo lắng mọi thứ. Vì chúng ta dùng cái từ mà rất là hay là đồng vợ, đồng chồng, tác cạn bị đông. Thì vậy thì chúng ta nên chia sẻ cái tiền lương của mình để hai vợ chồng cũng biết được, để tính được cái tương lai sắp tới, thưa vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Phải rồi, vợ chồng thì phải biết hết tất cả những cái gì chứ. Thế hoặc là nếu mà chúng ta nói cũng hơi công khai xíu là người đó có cái gì thì mình cũng biết, hay hoặc là
nghe nhắc đến tiền lương sao đàn tính ho dữ vậy ta.
Yeah. Phải gọi là xin lỗi quý vị, xin lỗi Tiến Dục. Thì đã là vợ chồng rồi mà, cái gì cũng của chung hết trơn, thưa quý vị. Cho nên nếu mà vợ chồng cùng đồng lòng với nhau thì chắc là nó tốt hơn, và hai bên đều vui vẻ, hay hoặc là đều cùng tranh luận với nhau để đưa đến một cái vấn đề gì đó cũng rất là hay. Trong cái bản tin Google thì Hoàng Tính thấy rằng là nếu mà 30 giây thì nó cũng hơi ngắn đó nha Tí Dũng. Cho nên nếu mà được thì bạn
không phải suy nghĩ lâu quá. Gửi ra là chúng ta nên suy nghĩ liền. Thật sự anh, thì trước khi anh gửi anh đã phải coi kỹ lại rồi, nhưng mà có nhiều người họ cũng lơ đễnh á, họ quên, thì trong 30 giây là thấy bị kho được rồi.
Dạ, nhưng mà không được đâu, 30 giây Hoàng Tính thấy không được đâu. Điều này là Tiến Dũng phải trở lại công ty Google đi nha. Để làm
được.
Lại đi.
Để em nói nó riêng đặc biệt Hoàng Tính là phải delay khoảng 30 phút đi ha.
Không, 30 ngày. cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Tiến Dũng.